thứ sáu tuần thứ 19 thường niên. Bài chính sách Joshua. Ông Joshua quý tụ ở Sikem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Joshua nói với toàn dân, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này. Thuở xưa khi còn ở bên kia sông cả, cha ông các ngươi cho đến Tera là cha của Abraham và của Nachor đã phụng thờ các thần khác. Ta đã đem cha các ngươi là Abraham từ bên kia sông cả mà dẫn đi khắp đất Canaan. Ta đã cho dòng dõi nó nên đông đúc và ban Isaac cho nó. Ta đã ban Jacob và Esau cho Isaac. Ta cho Esau chiếm hữu núi Seir, còn Jacob và các con thì xuống Ai Cập. Ta đã sai Môsê và Aharon đi. Ta đã dùng những việc ta làm ở Ai Cập mà đánh phạt nước ấy. Rồi ta đã đưa các ngươi ra khỏi đó. Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập và các ngươi đã tới biển. Người Ai Cập với chiến xa và kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến biển Sậy. Họ kêu lên Đức Chúa, người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi và người Ai Cập. Người cho biển ập xuống vùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc ta đã làm ở Ai Cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc. Ta đã đem các ngươi vào đất người Emori. Chúng ở bên kia sông Jordan. Chúng đã giao chiến với các ngươi. Nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm đất của chúng và ta đã tiêu diệt chúng trước mắt các ngươi. Rồi Balak, con của Sippor, vua Moab, đã từng lên giao chiến với Israel. Balak đã cho mời Bileam, con của Beor, đến nguyền rủa các ngươi. Nhưng ta đã không muốn nghe Bileam. Nó đã phải chúc phúc cho các ngươi. Và ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Balak. Các ngươi đã qua sông Jordan và tới Jericho. Những người làm chủ Jericho giao chiến với các ngươi. Đó là người Emori, Perizzi, Canaan, Hittai, Giasai, Hivai và Jebusai. Nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Ta đã thả ong bầu bay đi trước các ngươi. Chúng đuổi hai vua Emorai đi cho khuất mắt các ngươi. Chính ông bầu, chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Ta đã ban cho ngươi đất các ngươi đã không vất vả khai phá. Những thành các ngươi đã không xây mà được ở. Những vườn nho và vườn ô liu các ngươi đã không trồng mà được ăn. Bài Chích Phúc Âm theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisee đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người, có nam, có nữ. Và người đã phán, vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với người, thế tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì lòng các ông trai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới người vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa với người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sống trung thành với ơn gọi của mình. Có nhiều lý do con người biện vào để từ chối giữ lòng trung thành. Tại không biết, tại hoàn cảnh, tại gia đình, tại người khác, tại yếu đuối. Nhưng Thiên Chúa dạy, để chu toàn hai giới răn mến Chúa yêu người, con người phải trung thành với Thiên Chúa và với tha nhân trong mọi trạng huống của cuộc đời. Con người dễ dàng trung thành lúc vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nhưng những lúc khó khăn, hoạn nạn mới là lúc chứng tỏ tình yêu trung thành của con người. Thánh Maximilian Kolbe đã chứng tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân bằng cách tình nguyện chết thay cho một chàng thanh niên để anh có thể sống và chăm sóc vợ con của anh. Các bài đọc hôm nay đưa ra những lý do tại sao con người cần phải trung thành với Thiên Chúa và với tha nhân. Trong bài đọc 1, ông Joshua triệu tập tất cả con cái Israel để nhắc nhở cho họ biết sự trung thành của Thiên Chúa qua những gì Ngài đã làm cho tổ tiên và dân tộc Israel. Mục đích là để họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và sống trung thành với Ngài. Trong phúc âm, những người Pha-ri-si đến hỏi Chúa về việc có được ly dị vợ vì bất cứ lý do gì hay không. Chúa Giê-xu trả lời cách tuyệt đối: không được, vì đó là thánh ý của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Ngoài ra, Chúa Giê-xu cũng muốn nói tới sự trung thành trong đời sống độc thân vì nước trời, vì yêu Thiên Chúa và tha nhân. Có những người tình nguyện hy sinh cả cuộc đời cho phần rỗi linh hồn của người khác. Bài đọc 1. Vì Thiên Chúa đã luôn trung thành, anh em cũng phải trung thành với Ngài. Ông Joshua quy tụ mọi chi tộc Israel ở Shechem và nhắc nhở cho toàn dân biết tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho dân tộc họ. Thứ nhất, những gì Ngài đã làm cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đây là ba tổ phụ của con cái Israel. Bắt đầu với Abraham, Thiên Chúa chọn ông khi ông chưa biết Thiên Chúa và vẫn đang thờ kính các thần ngoại. Ngài chọn ông và hứa sẽ ban hai điều: con cái đông đúc như sao trên trời, dù ông hiếm hoi, và cho ông xem miền đất hứa, nơi mà con cháu ông sẽ chiếm hữu và sinh sống sau này. Điều thứ nhất được khơi mào khi Thiên Chúa ban cho ông Isaac trong lúc tuổi già. Từ đó, Ngài đã ban cho Isaac sinh ra hai dòng tộc lớn là Jacob và Esau. Ngài cho Esau chiếm hữu núi Seir, còn Jacob và các con thì xuống Ai Cập. Thứ hai, những gì Ngài đã làm cho ông Môi-se và con cái Israel. Khi Giuse bị bán sang Ai Cập, Thiên Chúa quan phòng để ông Giuse đưa cha và tất cả anh em sang Ai Cập để tránh nạn đói lớn đang xảy ra thời đó. Khi con cái Israel bị đối xử tàn nhẫn như nô lệ ở bên Ai Cập, Thiên Chúa đã truyền cho Môi-se và A-rôn lãnh đạo dân ra khỏi đất Ai Cập bằng những uy quyền qua việc gieo rắc bảy tai ương và đưa dân vượt qua biển đỏ. Thứ ba, những gì Ngài đã chuẩn bị cho dân chúng trước khi vào đất hứa. Ta đã đem các ngươi vào đất người Amorai, chúng ở bên kia sông Jordan. Chúng đã giao chiến với các ngươi, nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm đất của chúng, và ta đã tiêu diệt chúng trước mắt các ngươi. Những gì Ngài đã làm cho con cái Israel trong đất hứa. Các ngươi đã qua sông Jordan và tới Jericho. Những người làm chủ Jericho giao chiến với các ngươi. ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Ta đã thả ông bầu bay đi trước các ngươi. Chúng đuổi hai vua Amorai đi cho khuất mắt các ngươi. Chính ông bầu chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Kết luận. Với chiến thắng Jericho và những chiến thắng sau này, Thiên Chúa đã hoàn tất lời hứa thứ hai là đem dân vào đất hứa mà Ngài đã hứa với Abraham. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi đã không vất vả khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những vườn nho và vườn ô liu các ngươi đã không trồng mà được ăn. Khi nhắc nhở những điều này, ông Joshua muốn cho con cái Israel thấy tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa. Ngài luôn thực hiện những gì Ngài hứa, dù con cái Israel luôn cứng lòng phản bội Ngài. Ông Joshua mong muốn dân nhận ra, để rồi họ biết trung thành yêu thương và giữ các lề luật của Ngài, như chúng ta sẽ nghe ngày mai. Phúc âm. Thiên Chúa ban ơn thánh đủ để con người trung thành trong ơn gọi của mình. Thứ nhất, trung thành trong ơn gọi gia đình. Trước tiên, chúng ta cần biết một ít kiến thức về hôn nhân và lề luật liên quan đến ơn gọi gia đình và sự ly dị của người Do Thái. Người Do Thái coi trọng việc kết hôn vì qua đó họ giữ lệnh truyền của Thiên Chúa là hãy sinh sôi cho đầy mặt đất. Vì thế, kết hôn là một bổn phận phải làm, trừ những người muốn đình hoãn việc kết hôn để học hỏi lề luật. Về vấn đề ly dị, sách Đệ Nhị Luật viết, nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Evat trong bản Do Thái và Akemon trong bản 70, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Đệ Nhị Luật chương 24 câu 1. Từ indecency rất mơ hồ và có hai nghĩa chính. Thứ nhất là không thích hợp, và thứ hai là những hành vi vô luân. Có hai trường phái chính cắt nghĩa chữ này như sau. Trường phái bảo thủ, Samai, hiểu từ này có nghĩa là ngoại tình. Người chồng chỉ có thể ly dị vợ mình vì lý do vợ ngoại tình mà thôi. Trường phái cấp tiến, Hillel, hiểu theo nghĩa thứ nhất. Tất cả những gì người chồng thấy không xứng đáng nơi người vợ, như không biết nấu nướng, đầu xù tóc rối nơi công cộng, mạ lị chửi chồng. Rabbi Akiba còn đi xa hơn, nếu chồng không còn thấy nét quyến rũ nơi vợ mình nữa. Với sự hiểu biết đó, có mấy người Pharisee đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói, thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Chúa đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ, và người đã phán. Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Trước hết, đây là ý muốn và là nguyên lý sống của Thiên Chúa cho con người. Điều mà con người phải cố gắng giữ để nên trọn lành như Thiên Chúa, đấng luôn trung thành với con người. Họ thưa với người, thế tại sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới người vợ khác là phạm tội ngoại tình. Thiên Chúa cũng như ông Môi-se quá hiểu sự cứng lòng của con người, nên có những luật riêng để giải thoát con người khỏi những trường hợp khó khăn ngoài ý muốn. dù con người không đạt tới mức trọn lành như Thiên Chúa mong muốn. Ông Môi-se hay giáo hội cũng phải giúp con người vượt qua các khó khăn cách tốt nhất có thể, nhưng không bao giờ như trường phái Hy-leo chủ trương. Thứ hai, trung thành trong ơn gọi độc thân vì nước trời. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giêsu lợi dụng cơ hội hay do Matthew sắp xếp để đề cập tới những người sống trong ơn gọi độc thân. Ngài đưa ra ba trường hợp. Thứ nhất, những người không có khả năng để sống ơn gọi gia đình ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Kế đến, những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, như trong trường hợp các hoạn quan trong triều đình. Sau cùng là những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Những người hy sinh để hoàn toàn dành thời giờ cho việc rao giảng tin mừng và cứu rỗi linh hồn tha nhân. Đối với hạng người sau cùng này, Thiên Chúa ban ơn thánh đủ để họ có thể trung thành với ơn gọi tu trì. Áp dụng trong cuộc sống. Để yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta cần phải trung thành với ơn gọi của mình, nhất là trong những lúc phải đương đầu với thử thách và đau khổ của cuộc đời. Khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên trọn lành, Ngài ban ơn thánh đủ để chúng ta có thể làm chuyện đó. Chúng ta không làm được là tại chúng ta không sống bằng sức mạnh của Thiên Chúa, hay vì quá lơ là với Thiên Chúa và với các bí tích mà Đức Kitô đã thiết lập.